Kinh số 137, Kinh Phân Biệt Sáu Xứ, Sala Yatana Vipaga Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Một, chữa các điểm in sót trong bản dịch Trung Bộ 3, 137, Đại Tạng Kinh Việt Nam năm 1992, trang 500, dòng thứ tư, từ trên xuống. Nguyên bản in: có 36 loại hữu tình cần phải biết. Sửa đúng lại là: có 36 loại cảm thọ, cảm xúc của hữu tình cần phải biết. Trang 502, dòng thứ bảy, đếm từ cuối trở lên. Nguyên văn: ly tham, biến diệt. Sửa đúng là: tan rã, biến diệt. Sáu xứ Sala Yatana bằng sáu căn cộng với sáu trần, tức sáu nội xứ cộng sáu ngoại xứ. Cắt nghĩa, trang 510. Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc. Hành giả không chú tâm vào các định sắc giới, vô sắc giới, để mắt tiếp xúc với các trần ở bên ngoài và giữ tâm không tán loạn, không dao động. Xả nhất diện, nghĩa là y cứ nhất diện. Xả y cứ vào từng cảnh không định, tức tứ vô sắc định. Y cứ vào không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Xả đa diện, tức y cứ đa diện. Xả đối với sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Hai La Mã, nội dung kinh phân biệt sáu xứ. Một, lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm thành Xá Vệ Savatthi, Thế Tôn dạy một số pháp các tỷ kheo cần nắm vững. Sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu thức: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. 18 ý hành, nghĩa là ý thức chạy theo 18 thứ cảm thọ. Xả ưu hỷ khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi và ý xúc. 36 cảm thọ của hữu tình, 18 thọ nói trên liên hệ tại gia, vật chất và 18 thọ xuất ly. 18 thọ tại gia: xả ưu hỷ khởi lên và nắm giữ. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc và ý tiếp xúc với pháp trần. Nắm giữ sáu hỷ: do không có được sáu hỷ mà sáu ưu khởi lên. Người ngu si thì có xả đối với sáu trần. 18 thọ xuất ly: người tu sĩ thấy rõ vô thường, tan rã, biến hoại, biến diệt từ sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mà khởi lên hỷ tâm, tức sáu hỷ. Thấy vô thường vân vân từ sáu trần mà khởi lên ước muốn, khát vọng đối với giải thoát vô thượng, tức sáu ưu. Thấy các trần là vô thường, khổ, biến hoại, cho đến khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ thì xả khởi lên, tức sáu xả. Hai, ý nghĩa lời dạy: ở đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này. Y cứ vào 18 thọ xuất ly để đoạn tận 18 thọ tại gia tương ứng. Y cứ hỷ xuất ly mà đoạn tận hỷ thế gian, vật chất, vân vân. Ba, ba niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành. 3.1, thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì hạnh phúc, thương tưởng họ. Nhưng một số đệ tử không lắng nghe, không an trú tâm vào chánh trí, hành động ngược lại lời dạy của đạo sư. Vị đạo sư không hoan hỷ, nhưng không dao động, vẫn chánh niệm tỉnh giác. 3.2 Thuyết pháp như trên. Một số đệ tử lắng nghe, an trú tâm vào chánh trí, không hành động ngược lại lời dạy của đạo sư, một số thì không, vân vân. Tại đây, Như Lai không hoan hỷ, không hoan hỷ. Đoạn bỏ cả hai và Như Lai trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 3.3 Đạo sư thuyết pháp, vân vân như trên. Các đệ tử lắng nghe, an trú tâm vào chánh trí, không đi ngược lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, Như Lai hoan hỷ, nhưng không dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Trên đây là ba niệm xứ của bậc thánh. 4. Ý nghĩa lời dạy. Trong các vị sư huấn luyện, vị thánh trên được gọi là vị vô thượng điều ngự sư. Điều phục hạ người đáng được điều phục. Như Lai dẫn dắt các đệ tử thực hành đi khắp tám hướng. 4.1 Hướng có sắc, thấy các sắc pháp tức giác tỉnh. 4.2 Hướng không có tưởng đến nội sắc, giác tỉnh, xả ly, thấy các ngoại sắc, tức không hướng tâm an trú vào bốn sắc định. 4.3 Hướng nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm, tức an trú tâm vào bốn sắc định. 4.4 Hướng an trú hư không vô biên xứ. 4.5 Hướng an trú thức vô biên trú. 4.6 Hướng an trú vô sở hữu trú. 4.7 Hướng an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. 4.8 Hướng an trú diệt thọ tưởng định. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh 137 cho người học pháp biết có hai dòng cảm thọ chính. Một dòng thế gian thuộc vật chất, một dòng xuất ly do giác tỉnh các cảm thọ, các pháp hữu di tức các trần là vô thường khổ biến hoại, rất thanh khiết, thanh thoát. Đặc biệt, cảm thọ ưu của thế gian thì khổ đau thất vọng. Nhưng cảm thọ ưu của xuất ly là một sức mạnh tâm lý để buông xả tất cả tham trước, hướng thẳng về giải thoát vô thượng. 2. Về niềm hoan hỷ hay không hoan hỷ của Thế Tôn thì khác, hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác vì đã đoạn tận tham ái chấp thủ, hoàn toàn đoạn tận lậu hoặc. Thế giới của Như Lai có lạc ở ngoài cảm thọ, ở ngoài thọ thủ uẩn. 3. Chỉ có Thế Tôn, bậc đạo sư vô thượng mới có khả năng để dẫn dắt các hàng đệ tử đi ra khỏi các khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ và xả thọ, đi vào diệt thọ tưởng định, đi vào chánh trí giải thoát. 4. Từ bản kinh này, người học pháp và hành pháp thấy rõ lộ trình tu tập giải thoát, thành tựu phạm hạnh có thể được hiểu một cách khác nữa rằng, đó là lộ trình đi ra khỏi ngoại thọ để đi vào nội thọ của các sắc định và đi ra khỏi các cảm thọ cả nội và ngoại thọ, nghĩa là đi ra khỏi cả xả thọ để vào cảnh giới tịch tỉnh an nhiên của chánh trí tuệ, chánh giải thoát, niết bàn, tức tịnh lạc của niết bàn. Kinh số 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết. Udesa Vipaga Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh tổng thuyết và biệt thuyết tại tịnh xá cấp cô độc. Một, nội dung phần tổng thuyết dạy tổng quát tóm tắt. Thế Tôn dạy rằng, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần quán sát các pháp một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tán rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sinh khởi của khổ về sinh và chết trong tương lai. 2. Phần biện thuyết. Các nghĩa giải thích giảng rộng của tôn giả Kachana. 2.1. Đối với ngoại trần, thức không bị tán loạn, tản rộng, mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, vân vân, ý đối với pháp. Khi các căn xúc tiếp với các trần mà thức không truy cầu sắc tướng, không truy cầu vị ngọt của sắc tướng, thanh vân vân, pháp tướng, không bị cột chặt bởi sắc tướng vân vân, không bị phiền trượt bởi kiết sử dị của sắc tướng vân vân, thì như vậy đối với ngoại trần, thức không bị tán loạn, không bị tản rộng. Nếu thức truy cầu vân vân thì thức sẽ tán loạn, tản rộng. 2.2. Tâm không trú trước nội trần. Nếu thức của hành giả không truy cầu vị ngọt của hỷ lạc, của sơ định, nhị định, tam định, tứ định, không bị cột chặt bởi vị ngọt của các định ấy, không bị triền phược bởi kiết sử dị của các định tức nội trần, thì như vậy là tâm không trú trước nội trần. Nếu truy cầu vân vân thì tâm trú trước nội trần. 2.3. Không bị chấp thủ quấy rối. Nếu hành giả không xem sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là tự ngã, hay tự ngã là có sắc vân vân, hay thấy sắc có trong tự ngã có trong sắc vân vân, thì khi sắc bị biến hoại vô thường, thức của hành giả không bị biến chuyển theo vô thường biến hoại ấy, nên các pháp quấy rối tâm không khởi lên và không tồn tại. Nếu xem sắc vân vân là tự ngã vân vân, thì pháp quấy rối tâm sẽ khởi lên và tồn tại. 2.4. Thế Tôn xác nhận lời giảng rộng của tôn giả Kachana là đúng pháp. Tôn giả là bậc hiền giả, là bậc đại tuệ. Ba La Mã bàn thêm. 1. Đoạn kinh tóm tắt rất ngắn mà Thế Tôn dạy đầu kinh 138 này là một pháp tu, một công phu, một lộ trình đủ để đoạn tận khổ. Để đoạn tận khổ, hành giả chỉ cần đoạn tận tham ái, đoạn tận chấp thủ. Nếu hành giả nhiếp phục và đoạn tận tham ái đối với ngoại trần và nội trần, là hành giả đã tự mình đoạn tận chấp thủ, đoạn tận khổ vậy. Với hành giả có đầy đủ tuệ, đủ giác tỉnh, thấy rõ các căn, các trần, các thức là đầy mộng mị, thì chỉ thực hành công phu theo dõi tâm giác tỉnh, không truy cầu vị ngọt của các ngoại trần, nội trần là đủ. Thời gian hành thuần thục sẽ đạt đến đích thành tựu mục tiêu phạm hạnh. 2. Với những hành giả chưa hiểu rõ lời dạy tóm tắt của Thế Tôn, phải cần đến phần giảng rộng của tôn giả Kachana, thì như thế tuệ có phần còn yếu. Công phu thực hiện pháp hành giới thiệu trong kinh 138 này sẽ nhiều hơn. Nếu sau khi nắm rõ ý nghĩa kinh mà giác tỉnh mạnh về sự mộng mị biến diệt của các nội ngoại trần, thì cơ duyên thành tựu mục tiêu phạm hạnh cũng hiện ra rõ ở phía trước, trước mắt. Pháp hành này bản chất là rồng thiền quán dạy. Kinh số 139, Kinh Vô Tránh Phân Biệt, Arana Dipaga Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Vô Tránh Phân Biệt. Một, cũng tại tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm hành xá vệ Savatthi, Thế Tôn dạy kinh này với hai phần pháp: hữu tránh, tức nên từ bỏ, và vô tránh, nên thực hiện. Hai phần này gồm có 6 điểm giáo lý chính yếu đã được Thế Tôn cắt nghĩa. 2. Hữu tránh và vô tránh pháp. 2.1. Nội dung lời dạy căn bản tóm lược là: đừng hành trì dục lạc, hạ liệt, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Đừng hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Thực hiện trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, dẫn đến tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, giác ngộ niết bàn. 2.2. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. 2.3. Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. 2.4. Không nên nói lên điều bí mật, không nên nói điều mết lòng giáp mặt, nên nói từ từ, đừng cố chấp địa phương ngữ, đừng đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Kết thúc bản kinh, Thế Tôn dạy: Tôn giả Tu Bồ Đề đã hành vô tránh pháp này. Tại nơi khác, Thế Tôn dạy: Tôn giả là đệ nhất vô tránh. 3. Phần các nghĩa hữu tránh và vô tránh pháp. 3.1. Phàm lạc gì liên hệ đến dục, hạ liệt, vân vân, không liên hệ đến mục đích mà đam mê nó, pháp này là có đau khổ, có phiền não, có ưu khổ, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm lạc gì liên hệ đến dục, loại hỷ hạ liệt, vân vân, không liên hệ mục đích mà không đam mê nó, pháp này không có đau khổ, không có phiền não, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp này là có khổ đau, có phiền não, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm không hành trì khổ hạnh nào, vân vân như trên, pháp này thuộc chánh đạo. Thực hiện trung đạo là thực hiện bát thánh đạo. 3.2. Lời chỉ trích có nội dung như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt vân vân, thuộc tà đạo. Lời tán thán có nội dung sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, phàm phu vân vân, thuộc chánh đạo. Lời chỉ trích về khổ hạnh có nội dung sau: những ai đam mê hành trì khổ hạnh, đau khổ vân vân, thuộc về tà đạo. Lời tán thán về khổ hạnh có nội dung sau: những ai không đam mê hành trì khổ hạnh, đau khổ vân vân, thuộc chánh đạo. Lời chỉ trích người chưa đoạn tận kiết sử như sau: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những gì ấy đều có đau khổ, có phiền não, ưu não, nhiệt não, thuộc tà đạo. Lời tán thán người đoạn tận kiết sử: những ai đã đoạn tận kiết sử, tất cả những gì ấy không có khổ đau vân vân, thuộc chánh đạo. Không có chỉ trích, không có tán thán, nhưng có thuyết pháp. Không phát biểu theo cách chỉ trích và tán thán nêu trên, mà phát biểu rằng sự đam mê dục lạc hạ liệt vân vân là một pháp có đau khổ vân vân, thuộc tà đạo. Không đam mê dục hạ liệt vân vân là một pháp không đau khổ vân vân, thuộc chánh đạo. Tương tự đối với sự tự hành trì khổ hạnh, đau khổ: khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận. Khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận. 4. Nên chú tâm và nội lạc, tức giảng rộng, Hỷ khởi lên từ ngũ dục lạc, đó là úy lạc, dục lạc, phàm phu lạc, vân vân, nên không thực hành. Nên thực hành hỷ lạc qua tứ sắc định đã trình bày trong nhiều kinh. 5. Về lời bí mật. Lời bí mật hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể chớ nói. Lời bí mật thực không liên hệ mục đích, cố đừng nói lên. Lời bí mật thực liên hệ mục đích, nên chọn thời điểm để nói, tức đúng thời. Lời mất lòng, giáp mặt, hư vọng không thực, không liên hệ mục đích, nếu có thể chớ nói. Lời mất lòng, giáp mặt, thực không liên hệ mục đích, cố chớ nói lên. Lời mất lòng, giáp mặt, thực liên hệ mục đích, nên biết nói lên đúng thời. Nói từ từ để thân tâm đỡ mệt mỏi, đỡ tổn hại cổ họng. Đừng chấp thủ địa phương ngữ, đừng cố chấp, mà cần giải thích rõ ý muốn nói. Các vị ấy y cứ như thế này, giải thích là như vậy. Ba La Mã bàn thêm. 1. Lời dạy tổng thuyết về kinh Vô Tránh rất ngắn, nhưng rất hàm súc. Vừa giới thiệu kỹ thuật hành trì giải thoát là trung đạo, bát thánh đạo, tránh xa hai cực đoan, vừa giới thiệu thái độ hoằng pháp giáo dục của người tu sĩ Phật giáo là không tán thán, không chỉ trích mà chỉ thuyết pháp, rất hiền triết. Vừa chỉ hướng sống giải thoát hướng nội, tức an trú nội lạc, vừa xiển dương thái độ ứng xử thiện xảo, lịch sự, tế nhị và tôn trọng người đối thoại qua lời dạy. Không nên nêu lên lời bí mật, không nên nói lên điều mất lòng, không chấp thủ địa phương ngữ, không tách xa ngôn ngữ thường dùng, và nên nói từ từ hòa nhã. 2. Đặc biệt, thật là đặc biệt, về thái độ thuyết pháp được trình bày rất khoa học và trí tuệ. Phương pháp nghiên cứu cấp cao ngành đại học ngày nay vẫn xem là cách trình bày phát biểu tốt đẹp nhất. Hãy lặp lại hai cách nói mà Thế Tôn dạy nên tránh và cách nói nên làm thì thấy hiển nhiên. Nên tránh phát biểu. Những ai chưa đoạn tận kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền não, ưu não, nhiệt não, thuộc tà đạo. Những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền não, ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Nên thuyết, khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận. Khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận. Nghe cách phát biểu rất là trí thức, rất là giáo dục và rất dễ được chấp nhận.